quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 81 với đề tài Tự do dẫn đến yêu thương, phần 5, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại một trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu Galati lại tự chống nghịch lại với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu tại Galati lại tự chống nghịch với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu 15. Chúng ta đã đề cập đến những lý do mỗi con dân Chúa cần phải thể hiện tình yêu thương đối với những người lân cận. Không những điều đó là một trong những yếu tố không thể thiếu trong đời sống của một tín hữu, vì hết thảy con dân Chúa đều đang ở trong tiến trình đổi mới để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Song sứ đồ Phao-lô còn cho tín hữu Galati một lời cảnh báo rằng nếu không cẩn thận thì đời sống của họ có thể bị lôi kéo bởi sự cám dỗ của xác thịt, và khi đời sống xác thịt làm chủ thì đời sống tín hữu sẽ trở nên thiếu yêu thương, mà thay vào đó là sự tranh cạnh, ganh ghét và nhiều điều tệ hại khác sẽ xảy đến. Đồng thời sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng anh em đã hưởng được ơn cứu rỗi nhờ tin cậy Chúa Giê-xu, mà giờ đây muốn thể hiện đời sống thiêng liêng bằng cách trở lại với việc làm trọn yêu cầu của luật pháp như thời cựu ước, thì hãy trở lại với lời Kinh Thánh để nhận biết về vấn đề làm trọn luật mà Chúa mong muốn là gì. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại điều răn đó trong câu 14: vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tiếp theo, trong câu 15, sứ đồ Phao-lô đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc khác: nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục cho người Galati thấy cách rõ ràng về mức độ của sự tác hại nếu như họ không thể hiện tình yêu thương mà còn chống nghịch lẫn nhau. Tại sao sứ đồ Phao-lô lại nêu lời cảnh báo đầy nghiêm khắc này? Điều gì đang xảy ra với người Ga-la-ti, hay Phao-lô muốn nhắc nhở về một nguy cơ nào có thể xảy đến? Hãy xem những gì mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trước đó từ câu 13 đến câu 15. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo thánh xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Có hai phương diện trái ngược nhau, giữa một bên là sự tự do trong ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu, còn một bên là xu hướng làm theo sự ưa thích của xác thịt. Đặc ân được hưởng ân cứu rỗi của Chúa đưa đời sống mọi tín hữu đến với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Từ đó sinh ra những bông trái của sự yêu thương và một đời sống tốt đẹp trọn vẹn theo thánh ý của Chúa. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Theo Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 25. Còn xu hướng theo thánh xác thịt sẽ dẫn tới đời sống tín hữu trở lại với con người tội lỗi trước kia, xa dần với ý muốn của Chúa, từ đó sẽ phát sinh nhiều sai trật và tội lỗi trong đời sống. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Theo Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Tín hữu Ga-la-ti vốn nhận lãnh được địa vị làm con Đức Chúa Trời nhờ vào đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống họ vốn được Đức Thánh Linh dẫn dắt để mỗi ngày tiến tới trong ý muốn thánh của Chúa. Thế nhưng hiện tại họ lại đang bị các giáo sư giả lôi kéo trở lại với xu hướng làm theo điều ưa muốn của xác thịt. Vì vậy cho nên đang có hai xu hướng trái ngược nhau trong chính từng đời sống của mỗi tín hữu. Sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Chúa tại Ga-la-ti nhận biết thực trạng đó, để rồi nếu như không thận trọng thì trong chính mỗi đời sống của tín hữu sẽ có những sự tranh chiến giữa việc muốn làm theo sự dẫn dắt của Thánh Linh nhưng bị sự trì kéo, ngăn trở của lòng muốn chiều theo ước muốn của xác thịt, để rồi cuối cùng dẫn đến hậu quả không thể làm được điều muốn làm theo thánh ý của Chúa. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Theo Ga-la-ti chương 5 câu 17. Trở lại với điều mà tín hữu Ga-la-ti vừa được nhắc nhở ở trên: nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng ta có thể nhận thấy nguy cơ mà sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Ga-la-ti phải nhìn biết. Đó là nếu như trong vòng con dân Chúa trong hội thánh không ý thức về việc bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mà cứ xu hướng chiều theo sự cám dỗ của xác thịt bằng việc giữ luật pháp, thì điều tất yếu phải xảy đến là mỗi ngày đời sống của mỗi tín hữu càng xa cách Chúa, không thể làm trọn điều Ngài mong muốn, ấy là lấy tình yêu thương để đối xử cùng nhau. Nhưng thay vào đó là những đời sống khô hạn, thiếu sự quan tâm, cảm thông, thiếu tinh thần nâng đỡ lẫn nhau giữa những người con trong cùng một gia đình thuộc linh của Chúa. Đó không còn là một tập thể thuộc linh phước hạnh nữa, nhưng dần sẽ tiến đến là cộng đồng đầy sự cạnh tranh, ganh đua và thậm chí tự chà đạp lẫn nhau để mưu cầu lợi ích riêng cho mình. Thực trạng đó không có gì xa lạ mà đã thường diễn ra trong đời sống của những thầy thông giáo, phe Pharisee là những người luôn chủ trương luật pháp. Thế nhưng, những người xung quanh họ hoàn toàn không nhận được sự cảm thông, nâng đỡ hay những hành động thể hiện tình yêu thương thực sự của họ. Phúc âm Luca chương 20 từ câu 46 đến câu 47 chép: hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ Muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của đàn bà quá. Hội thánh tại Corinto cũng đã từng rơi vào tình trạng phân rẽ nhau cách sâu sắc, đời sống đầy sự cạnh tranh, đánh mất đi tình yêu thương. Thư Corinto thứ nhất chương 1, từ câu 10 đến câu 11, ghi lại lời của sứ đồ Phaolô. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, khuyên anh em phải đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Chính thực trạng tệ hại này đã làm suy yếu hội thánh của Chúa tại Corinto và gây tổn hại lẫn nhau trong vòng mỗi con dân Chúa. Nên sau đó, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng: nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Thư Corinto thứ nhất chương 13, câu 13. Đây chính là những điều mà Phao-lô muốn cảnh báo tín hữu tại Galati, để kêu gọi họ dừng lại ngay việc xu hướng theo xác thịt dưới hình thức chạy theo luật pháp mà đánh mất tình yêu thương trong hội thánh. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Bài học áp dụng. Chúa đặt để chúng ta vào trong một cộng đồng thuộc linh của những người đã được cứu trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tình yêu thương mà Ngài đã dùng để yêu chúng ta thế nào thì mỗi con dân Chúa cũng phải thể hiện điều đó với nhau và với mọi người xung quanh chưa biết Chúa. Có như vậy thì không những Chúa vui lòng vì mỗi đời sống của con cái Ngài, song cũng làm gương sáng cho mọi người nhận biết và chạy đến tiếp nhận Chúa. Khi hội thánh Chúa sống trong tình yêu thương thật thì chắc hẳn ma quỷ rất ganh ghét và tìm mọi cách để lôi kéo và cám dỗ mọi đời sống con cái Chúa. Hình thức phổ biến mà con dân Chúa dễ sa vào cám dỗ đó là tự hào về hình thức lễ nghi, việc làm, để chứng tỏ đời sống thuộc linh của mình cao hơn người khác. Nhưng lời Chúa dạy, bất cứ khi điều gì kéo chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa và mạng lệnh yêu thương Ngài đã giao phó, thì đó là lúc dễ dẫn đến nguy cơ phân rẽ và tổn hại cho hội thánh. Xin Chúa cho mỗi lòng con cái Chúa luôn tỉnh thức và hứa nguyện với Chúa sẽ luôn bước đi theo sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, luôn yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, tạo nên một cộng đồng thuộc linh vững mạnh, làm sáng danh Chúa cho mọi người xung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 82 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình và lòng này trọn đời được cần Chúa mãi không rời. Chân con